Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy đề tài tội lỗi xem ra rất là quen thuộc với các tôn giáo, đặc biệt là của Kitô giáo chúng ta. Rồi ở ngoài xã hội, chúng ta thấy thông tin đại chúng cũng thích bám vào cái đề tài tội lỗi này để câu khách. Ở chuyện tốt ấy, thì ai cũng thích, nhưng người ta lại thích tò mò với những cái gì mang tính xì căng đan. Tuy nhiên thưa anh chị em, dù sao đi nữa đó, thì chúng ta không thể chối bỏ cái sự hiện diện của điều xấu giữa xã hội này, cái điều xấu ở giữa thế giới này, và nhất là cái điều xấu tội lỗi nơi chính bản thân của mỗi người chúng ta. Cho nên ngày hôm nay với ba bài đọc lời Chúa đó, thì xin rút ra một điều để cho chúng ta cùng suy nghĩ. Đó là sự hiện hữu của tội và tình trạng bất lực của con người. Sự hiện hữu của tội và tình trạng bất lực của con người chúng ta. Chúng ta nghe lại Thánh Vinh, tác giả Thánh Vinh đã cảm nghiệm: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi. Cho nên nếu chúng ta có đủ một chút lý trí đó, thì con người đã thấy là mình dễ nghiêng chiều với điều xấu. Cho nên cha ông của chúng ta ngày xưa cũng đã nhận ra cái hiện trạng này khi nói với câu: đa thọ đa nhục, đa phú đa ưu. Tuổi đời càng cao thì tội lỗi càng ngập tràn. Cho nên chúng ta thấy bài đọc 1: quyền cao chức trọng như David cũng có tội. Ông đã phạm một cái thứ tội đáng tử hình, đó là giết Uriah để mà cướp lấy vợ của ông ta là Bathsheba. Rồi những người thấp cổ, bé phận hay là vô danh như người phụ nữ trong bài tin mừng cũng có tội. Rồi gì nữa thưa anh chị em, Thánh Phaolô ngài đã phủ thú nhận như thế này: sự thiện mà tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Cho nên đứng trước cái sự hiện hữu của tội lỗi như vậy đó, thì chúng ta thấy các tôn giáo, trong các niềm tin của tôn giáo đó, thì đều có một cái phương pháp hay là có những con đường để giải thoát cho con người. Thí dụ thưa anh chị em, anh em bên Phật giáo đó, thì họ chọn con đường giác ngộ, chọn con đường từ bi, chọn con đường hỷ xả. Rồi theo đạo Lão đó, thì họ lại chọn con đường vô vi. Và những người mà theo Đức Khổng đó, thì lại chọn cái cách sống ta gọi là chính danh hay là chính phận. Thế thì thưa anh chị em, đối với người Kitô giáo của chúng ta thì làm sao đây? Chúng ta nhớ lại câu nói của Thánh Tông Đồ Dân Ngoại. Ngài đã khẳng định rằng tất cả những nỗ lực của con người xưa nay trước tình trạng tội lỗi của chính mình hay là của xã hội đều như là cái chuyện muối bỏ biển mà thôi. Cho nên dù tuân giữ các lề luật hay là dù thực thi nhiều công quả, cũng không thể tự mình làm cho nên công chính, nghĩa là nên thanh sạch được. Tuy nhiên thưa anh chị em, đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể được. Bằng lời mặc khải và bằng chính ngôi lời nhập thể, nhân loại của chúng ta đã có được một con đường giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đó là con đường ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến thưa anh chị em. Đó là con đường cởi bỏ chiếc áo, cởi bỏ cái mặt nạ và cởi bỏ tâm hồn. Và vì thế thưa cộng đoàn, chúng ta cùng nhau suy niệm cái con đường này. Thứ nhất, đó là cởi bỏ chiếc áo, cởi bỏ cái mặt nạ để hiện diện trước mặt nhau bằng sự trung thực. Rồi cởi bỏ chiếc áo, cởi bỏ mặt nạ để hiện diện trước nhan Thiên Chúa với lòng thành thật. Ở đây chính là cái hành vi ta gọi là khiêm hạ. Đúng như thế, David dù là một quân vương vị vọng, đã chân thành nhìn nhận tội lỗi của mình trước tiên tri Na-tan. Tôi đã phạm tội. Vâng thưa anh chị em, không một chút quanh co, không một cái gì ta gọi là lấp liếm hay là bào chữa. Tôi đã phạm tội. Và rồi Thánh Vương đã tự thú nhận trước nhan Thiên Chúa, con người, tội lỗi của mình. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Vâng, con biết mình con đã phạm tội, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà chị ta can đảm bước vào nhà của một người đáng kính, với một cái sự hiện diện của nhiều người, tự cho mình là công chính, thế thì chị ta cũng đã mặc nhiên tự thú cái hiện trạng tội lỗi của mình. Cho nên thưa anh chị em, khi mà chúng ta chấp nhận hay là chân thành nhìn nhận mình là kẻ có tội trong khiêm hạ, đó là một cái cách thế để lôi kéo tình thương tha thứ của Thiên Chúa một cách hữu hiệu nhất thưa anh chị em. Cái con đường thứ hai đó là cởi bỏ tấm lòng để trao dâng cho tha nhân, cởi bỏ tấm lòng để hiến dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì mình là, tất cả những gì mình có, mình gắn bó. Đó là cách thế để nên trong sạch thưa anh chị em. Chị phụ nữ vô danh ngày hôm nay tại nhà ông Simon đã hiến dâng cho Thiên Chúa những gì là quý nhất của chị để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa. Vâng thưa anh chị em, với những người phụ nữ, vâng, giới phụ nữ của chúng ta thì nước mắt là một vũ khí lợi hại. Bởi vì biết bao nhiêu anh hùng đã chết chìm trong nước mắt của các gia nhân. Ấy thế mà ngày hôm nay chị này đã dùng nước mắt để tưới đẫm chân Chúa Giêsu. Rồi gì nữa? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Ở với giới phụ nữ thì cái giới được gọi là phe tóc dài, thì mái tóc lại càng quý giá và lợi hại khôn xiết. Ấy thế mà ngày hôm nay chị phụ nữ trong tin mừng, chị đã lại dùng chính mái tóc của mình để mà lau đôi bàn chân của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy chỉ có tình yêu, chỉ trong tình yêu dạt dào mới có được những cái hành vi này. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Đôi môi của người phụ nữ là nơi biểu lộ xúc động, xúc cảm, cũng như là cái nơi để trao ban tình cảm. Ấy thế mà chị phụ nữ ngày hôm nay đó, đã đặt nó trên bàn chân của Chúa Giêsu, rồi lại thêm dầu thơm hảo hạng. Dầu thơm hay là nước hoa là một cái vũ khí bên ngoài hỗ trợ đắc lực cho nữ giới. Ấy thế mà ngày hôm nay chị ta lại đổ lên chân Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có thể nói ngay, vì yêu, chỉ cái vì yêu thôi mà người phụ nữ này đã trao dâng cho Chúa Giêsu tất cả. Chị đã yêu mến nhiều, cho nên đã được thứ tha nhiều. Vâng thưa quý ông bà anh chị em, con đường đã được giải thoát, con đường để cho chúng ta được giải thoát, để được nên công chính ngày hôm nay, đã được mở ra. Thế thì xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay luôn biết chân thành khiêm nhu với nhau, chân thành khiêm nhu hiện diện trước nhan Thiên Chúa một cách trung thực, thưa anh chị em, để rồi xin cho mỗi người chúng ta cố gắng tẩy rửa trong chúng ta những cái gì ta gọi là những cái nhìn bất bao dung, những cái nhìn hay là những thái độ thích kết án người khác, để mỗi người chúng ta biết mở rộng con tim quảng đại để trao dâng cho nhau, và nhất là quảng đại hiến dâng cho Chúa những cái gì quý giá nhất để mà bày tỏ tình yêu thương. Bởi vì thưa anh chị em, không có con đường nào đẹp hơn là con đường của tình yêu.